xin kính chào quý vị. Hoan nghênh quý vị đến tham dự cái lễ Phật đản ngày hôm nay. Chúng ta tổ chức cái lễ tắm Phật này, lễ Phật đản này là để tỏ lòng biết ơn, tri ân với Phật. Khi Đức Phật tới cái quả chúng ta, quả ta bà rồi, để giúp dạy chúng ta cái phương pháp để mà liễu khổ, đắc lạc. Muốn liễu khổ thì phải biết diệt trừ cái tam độc. Tam độc là tham, sân, si. Cái khổ sở của cái quả thế gian này là do cái tham, sân, si nó tạo ra. Nguồn gốc từ tham, sân, si cả. Nhất là chúng ta phải chú ý tới một cái độc đầu tiên là cái tham. Cái tham là cái tập khí rất nặng nề của người thế gian. Thứ nhất là phải ý tới cái độc đầu tiên là cái tham, cái lòng tham của người đó. Đó nó vô đáy. Tham không bao giờ thấy vừa đủ ấy. Vì vậy mà khổ sở. Bởi chúng ta mới bước trước những cái đại đệ tử của Đức Phật để mà diệt trừ cái lòng tham á. Quý vị tới mấy cái tham dự mấy cái lễ Phật đản này chắc là nghe nhiều cái chuyện, kể nhiều chuyện về Phật giáo rồi. Ngày hôm nay thì muốn kể cái gì về câu chuyện về một cái người đại đệ tử của Phật. Cái người đại đệ tử của Phật á, rất rất nổi tiếng, rất quan trọng trong cái việc hoằng pháp của Phật, cái bà Visakha. Thầy xin lỗi, thầy không biết tên Việt Nam, không biết tên Hoa nữa. Bà Visakha là vị đệ nhất đại hộ pháp của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật mới nói rằng trong cái nhóm người mà hộ pháp của ta đó, những người mà đại thí chủ của Phật, người nữ đại thí chủ đó, thì bà Visakha là đệ nhất. Hồi đứa trước có một cái người đó cực kỳ nghèo. Nghèo Ấn Độ không đủ để mà ăn nữa. Ngày kia chỉ còn một miếng ăn thôi. Rồi vì bụng những cái duyên gặp một cái vị Bích Chi Phật. Và thấy cái ngài Bích Chi Phật đó mới phát cái tâm bố thí và nhìn ăn bữa đó, nhường miếng ăn lại để cúng dường cho ngài Bích Chi Phật. Mà còn một miếng ăn thôi mà dám hy sinh nó để cúng dường những con người khác. Cái tâm rộng lượng như vậy, tâm đặc biệt như vậy. Thành vì được cái quả báo mấy kiếp sau, muôn ngàn kiếp sau, không bao giờ đổi, mà giàu sang không thể tưởng tượng được. Okay. Đó là cái hậu quả của cái sự rộng lượng. Càng nghèo càng nên biết bố thí. Chỉ một kiếp kia ông sinh làm một người tên là Mendaka, giàu không thể tưởng tượng được. Thế là chuyện đặc biệt nhất là cái quả báo ông là ông ăn đồ ăn ngon, cao lương mỹ vị, mà không bao giờ thiếu đồ ăn cao lương mỹ vị, ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không phải riêng ông không, mà cả nhân ông không, mà còn vợ ông, con trai của ông, con dâu của ông và một cái người nô lệ nữa cũng đã từng bố thí rồi. Thành ra năm người sinh vào sống chung một cái gia đình như vậy, giàu có sang trọng. Thành ra cái bà Visakha được sinh trưởng vào cái gia đình này của ông thương gia Mendaka đó, làm con là làm cháu. Tại sao bà Visakha được sinh vào tràng trưởng vào gia đình này? Tại vì 10 kiếp trước một cái vị Phật đó, bà Visakha này phát cái nguyện đó là sau này con muốn làm người vị đại thế chủ lớn nhất của Phật và của tăng đoàn. Vì theo cái lời nguyện đó, bà mới phát tâm bố thí cúng dường cho cái Đức Phật đó, phục vụ cho Đức Phật đó và tăng đoàn đó vô lượng vô biên. Thành bây giờ có đủ cái phước báo để làm đại thế chủ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc mà sinh vào cái gia đình này thì cái lúc 7 tuổi thì ông nội mới nói là con là cháu ơi, dẫn tất cả cái đệ tử ra đường mà nghinh Đức Phật tới. Tại nó cô đó lập được đem ra mấy đệ tử ra đứng đường lại đảnh lễ Phật và đứng ra một bên. Đức Phật mới nói pháp cho cô Visakha nghe. Đức Phật nghe nói pháp cho cô đó đắc được, lập tức đắc được sơ quả là ngay lúc đó. Rồi năm cái người gia đình kia, cha ông nội bà nội với cha mẹ với con với người nô lệ đó cũng đứng nghe pháp Phật nói pháp cho cô Visakha nghe lóm thôi cũng đắc được sơ quả là thôi. Năm người đều đắc được sơ quả là ngồi nghe pháp thôi mà đắc được sơ quả là dễ sợ. Đó là thấy cái sức lực bất khả tư nghi của cái lời của Phật giảng, và hơn nữa là cũng đồng thời là cái quả báo của những cái người đó, họ phước báo lớn không thể tưởng tượng được. Đó. Thành một vị vua láng giềng nghe được cái tin là được năm người của cái xứ ông vua Bimbisara này đắc được sơ quả là hãng, thành ông ấy muốn kêu ông vua này, nói là thỉnh, nói là cho một người ở bên kia qua cái xứ tôi ở để cho dân chúng tôi thấy cái người có đạo đức là ra sao để mà bất chước sống như vậy. Thành ra cái ông vua Bimbisara mới nói chuyện với ông Mendaka và nói, và họ đồng ý, họ mới gửi con trai và ông với bà dâu, cô dâu đó qua bên cái vua láng giềng ở cái thành phố đó, xây cái thành phố lên, họ sống với nhau. Và qua bên người giàu đó, họ xây một cái thành phố cho họ sống thôi. Thứ nhất, tóc phải đẹp. Thứ nhì, phải đẹp, cái da phải đẹp. Thứ ba, thân thể phải đẹp. Thứ tư, đẹp của cái trẻ. Thứ năm, cái đẹp của cái răng. Đây là cái điều kiện mà người ta đòi cho con, cho vợ. Ok, đời xưa nó như vậy. Ok, thằng cái ông gia trưởng giả đó mới phái tất cả những người của ông đi kiếm khắp tất cả nước Ấn Độ do gặp cái người con gái có đội điều, đội điều năm đi kiện đó. Thành ra họ đi khắp hết tất cả nước Ấn Độ mà không kiếm được cái cô nào, cô gái nào mà có năm cái đẹp như vậy hết cả. Trong đường về liễu thất thể đi về, thất vọng vì sợ kiếm được ra người nào vừa ý hết. Về thì đi ngang qua cái thành phố đó, thấy cô Visakha, thoáng thấy người Visakha đang đi xuống sông với mấy người bạn để mà tắm dưới sông. Liếc thấy cô Visakha một cái mới thấy rằng, mới phát giác rằng cái cô này có bốn cái đẹp đầu tiên đấy. Cái đẹp thứ năm mà họ không quan sát được là cái đẹp của cái răng. Hồi xưa họ chưa biết mấy cái đẹp của cái móng tay này. Bỗng nhiên sấm sét nó bộc ra một cái, nó nổi, nó phát ra. Thì mấy tùy tùng của cô Visakha tung tăng chạy loạn sang hồ để mà trốn mưa. Mà cô Visakha không có chạy. Thằng mấy người nó mới thấy cô Visakha không chạy, mới tò mò tới hỏi cô. Này cô bé, tại sao cô không chạy trốn mưa? Mới trả lời, giống đức vũ muốn nhà vua vậy đó. Nhà vua đó có chạy tầm bậy như vậy được. Như vậy là thiếu cái sự trang nghiêm. Rồi cô mới nói tiếp, tôi là cô con gái còn trẻ mà chưa có gia đình, nên tôi phải có cái hành động, có cái cử chỉ, có cái tư cách mà nó đẹp khéo léo, nó trang nghiêm, để cũng giống như là hàng hóa vậy đó. Khi mà chưa bán là phải giữ gìn, không để cho nó hư được, thành bán không được đâu. Mấy người kia thích thú quá, không thèm coi răng của cô luôn nữa, lật đật chạy về nhà báo cho ông chủ nghe là chủ ơi, chủ nhân ơi, chúng tôi đã kiếm được cái cô đó rồi. Đương nhiên cô đó răng cũng đẹp dễ sợ. Cái cậu con trai mà nghe mấy ông già đó mà mô tả cô đó mê cô này luôn, cũng đòi cưới nó cho được, đòi cha mẹ cưới cái cô đó cho được. Thành hai người gia đình gặp nhau, trưởng giả gặp nhau, nói là rất là môn đăng hộ đối, thành họ đồng ý là lập hôn nhân cho hai người con của họ theo cái truyền thống Ấn Độ đời xưa. Okay. Nói về cái này văn hóa người Ấn Độ cho vị nghe. Thành ông cha của cô Visakha mới tổ chức một cái lễ đám cưới mà 3 tháng trời liên tiếp ăn tiệc, ba tháng trời liên tiếp. Rồi trong 3 tháng đó thì mỗi ngày họ mướn những cái thợ vàng mà khéo nhất và giỏi nhất trong Ấn Độ đó, tới đó để làm nữ trang cho cô Visakha thôi. Ba tháng tiệc mà mấy cái người thợ vàng làm nữ trang chưa xong, thành ra cái hết củi để mà đốt, để mà nấu đồ ăn. Nên họ kiếm mấy cái nhà cũ, họ phá cái nhà cũ, lấy cái gỗ ra, lượm cái gỗ ra để đốt, dùng gỗ để mà đốt, để mà nấu ăn tiếp trong lúc chờ đợi mấy cái thợ vàng làm nữ trang cho nó xong. Rồi cái củi đốt cũng hết luôn nữa. Thành ra cuối cùng mấy cái nhà thành phố đó, họ về họ kiếm mấy cái áo cũ, họ để dầu xong rồi để dùng để mà đốt, để mà nấu ăn tiếp. Thành như vậy cho đến khi như vậy mới có thể làm xong nữ trang cho cô Visakha. Rồi khi mà tiễn con gái mình lên đường về nhà chồng đó, thì cha của cô Visakha đã cho hồi môn hùng bao nhiêu, mấy trăm cái xe của vàng, chất đầy vàng, chất đầy lụa, chất đầy bạc, chất đầy nhân công. Rồi ông ta còn cho Visakha củ hồi môn nữa, thêm củ hồi môn là cho một cái đàn bò mà nó đông đến độ mà lúc mà đi đẩy bò đi ra đó, là tất cả những cái đường đó, nó chật hết, tại bò nó đi đầy đường hết của thành phố ấy. Đó, lúc đó hồi xưa mà cho con về nhà, lên xe hoa là như vậy đó. Trước khi đi con dặn với con gái rằng là con phải sống cuộc đời đạo đức và sống và biết bố thí. Thành ra mới dạy cho con gái mình có 8 cái điều mà con phải nhớ khi mà con về nhà chồng. Thứ nhất, đừng có đem lửa ra ngoài, lửa trong ra ngoài. Xin lỗi, thầy nói lộn, số 10 chứ không phải số 8. 8 là 10 cái điều. 10 cái điều nào? Đừng có đem ra ngoài cái lửa ở trong. Thứ nhì, đừng có đem vào trong cái lửa ở ngoài. Thứ ba, cho những người mà cho. Thứ tư, không cho những người mà không cho. Thứ năm, cho những người mà vừa cho mà không vừa không cho. Thứ sáu, ngồi một cách hạnh phúc, ăn một cách hạnh phúc là số 7, ngủ một cách hạnh phúc là số 8. Thứ chín là lo cái lửa. Thứ 10 là phải tôn trọng những cái vị thần của nhà. Tôi khuyên quý vị nên dạy con cái về cái chuyện này khi mà trước khi nó về chồng, về nhà chồng. Ok, có cô có thể có cái lời cho cô trong tương lai. Quý vị muốn biết không? Hiểu được chưa? Sao? Nghĩa là sao? Cái đầu tiên nghĩa là sao? Thứ nhất là không có nói xấu chồng mình, không nói xấu cha mẹ chồng mình. Và không có đem những cái xấu xa của gia đình mà nói cho người khác. Và đem những cái cãi cò trong gia đình nói cho người ngoài nghe. Đó là việc đầu tiên. Thứ nhì là đừng có đem cái lửa ngoài vào trong, đừng có nghe ta đồn, người ta nói ta đồn chuyện tầm bậy tầm bạ của gia đình khác, không nghe. Nói cái khác, cái cô mà con gái nó chùa này là không được nói chuyện những chuyện tầm phạm. Ok, đưa cho người mà cho người mà biết cho nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ cho mượn những cái đồ mà người ta trả lại đồ thôi, mới cho mượn, cho họ mượn đồ thôi. Chỉ cho mượn cái người nào mà trả đồ lại mới cho họ mượn đồ thôi. Thứ tư, nếu mà họ không trả đồ, không có cho, không bao giờ cho họ mượn nữa. Thứ năm, cho những người mà không cho và vừa cho nghĩa là sao? Thứ năm, những người bạn bè thân thuộc mà nghèo khó mà cần được giúp đỡ, mình phải giúp cho họ, mặc dù họ không biết ơn mình vẫn giúp như thường. Thứ sáu, ngồi một cách hạnh phúc nghĩa là sao? Ngồi hạnh phúc không? Ngồi hạnh phúc nghĩa là sao? Ngồi một cách trang nghiêm. Nên khi mà thấy cha mẹ chồng, ông gia bà gia, mà khi mà hoặc là chồng thấy chồng hoặc thấy ông gia bà gia thì đứng dậy, đừng có nên ngồi. Ăn sung sướng, ăn hạnh phúc nghĩa là sao? Và ăn đồ ăn ngon nhất hay là sao? Ăn mà sung hạnh phúc không phải là ăn ngon nhất, là ăn ngon nhất. Ăn hạnh phúc là như vậy nè. Quý vị để ý cái chuyện này, muốn ăn hạnh phúc phải ăn cái này nè. Mình ăn hạnh phúc nghĩa là sao? Là trước khi ăn phải khẳng định là chồng với ông cha mẹ của chồng đầy đủ đồ ăn và lo cho đầy tớ người làm mà. Đó là ăn hạnh phúc. Thứ tám, mà ngủ hạnh phúc. Thứ tám, khi đi ngủ là ban đêm thì quay cửa ngõ cho nó đóng và đóng khóa lại. Mấy cái của cải nó được an toàn. Ok. Và những cái người tôi tớ đó làm việc xong rồi. Và cha mẹ chồng đó, là họ đã về phòng nghỉ rồi. Nhớ rằng buổi sáng sớm nên dậy sớm, thường thường nên dậy sớm và trừ phi bình hoàng thôi đấy thì không nên ngủ ban ngày. Quay lửa nghĩa là sao? Ai muốn đoán thì coi lửa nghĩa là sao không? Ai muốn đoán? Coi lửa thì có nghĩa là phải coi cha mẹ chồng và chồng không khác gì lửa ấy. Rất là nguy hiểm. Thứ 10 là kính trọng những cái thần tế của gia đình, nghĩa là sao? Tức có nghĩa là coi cha mẹ chồng và chồng không khác gì thần tế ở trong nhà vậy đó. Nhìn nghe chưa? Vì đồng ý là không đồng ý. Cái nào quý vị thích, cái nào quý vị không thích. Có cái có lý là không có lý. Có những cái có cái cách nhìn như vậy sẽ khiến gia đình đầm ấm, hòa hợp. Nghĩ lại cho coi. Tại sao gia đình mình thiếu không được đầm ấm hòa hợp? Tại mình thiếu 10 cái điều kiện. Còn quý vị biết không? Khi mà cái cô đó tới cái lạ tới cái gia đình của ông chồng, thành phố ông chồng ấy, thì cả thành phố và những cái quan tước ấy, bạn bè đó, vua ra đón và tặng quà cho cô, mỗi người đem cái quà cho cô. Tôi tôn trọng cô đồ như vậy. Hỏi cô làm cái gì, cứ nghĩ cô làm cái gì. Cô đó đem mới nhận cái quà đó xong chia lại cho tất cả mọi người đó. Tôi nhận hết rồi xong chia lại tất cả đó, rộng lượng như vậy đó. Vì vậy cả quốc gia đó đều mến phục cổ ngay ngày đầu, mến phục ngay lập tức. Thầy gần hết thì giờ rồi, quý vị muốn nghe tiếp hay là muốn để đợi năm sau, cái lễ Phật Đản năm sau mình nghe tiếp chuyện này? Nghe là mình phải ăn trễ đó. Nếu muốn nghe tiếp là ăn, phải ăn trễ một cách nào khác nữa. Còn nào hả? Hết giờ rồi. Nó dài quá đi. Mình đợi sang năm ha. Nghe kể lại, bắt đầu lại. Sao ngừng lại, nó sang năm tiếp, kể tiếp. So cái khổ là cô này vào cái gia đình này là ông trưởng giả này, ông tin để cái ngoại đạo mà loại lõa thể đó, không mặc áo quần. Cái ông đó mới nói cái cô dâu á, cô dâu Visakha nó là này, cha muốn con ra tiếp đón mấy cái người a la hán này. Rồi cô này nó hứng chí chạy ra, nghe mà nói gặp được a la hán mừng lắm, chạy ra người đâu gặp mừng một đống lõa thể, người lõa thể ngồi đi đứng kỳ cục lắm. Tại mấy cái người mà lõa thể đó, người tu lõa thể đó mới nổi giận, mới cái cô, tại vì cô nó không chịu phục vụ cho họ. Thành ra họ mới mắng cái ông cha chồng của cô, nói là tại sao ông lại đem một cái người đệ tử của cái ông Phật Thích Ca vào nhà làm cái gì? Đuổi nó ra ngay lập tức. Rồi cái sự căng thẳng nó xuất hiện ra. Thành ra một thời gian sau, cô Visakha xin phép cha chồng trở về lại gia đình của cha. Căng thẳng, cuối cùng Visakha chịu đựng nổi nữa mới xin phép trở về lại nhà của cha mình. Thì ông cha chồng mới là nhượng bộ, mới nói ok, nên ở lại đi. Thì điều kiện ở lại của Visakha là cho phép được mời thỉnh Phật tới nhà và đệ tử Phật tới nhà để cúng dường. Nhưng ông cha đồng ý, cha đồng chồng đồng ý. Ngày kia, cô đó mời, bà Visakha mới mời Đức Phật, thỉnh Đức Phật với đệ tử tới để mà cúng dường, nhận cúng dường. Với yêu cầu cha chồng mình ra để mà phục vụ cho Phật, cúng đồ ăn cho Phật. Đó. Thì ông cha chồng mới vẫn không phục, nhưng đều lầm lơ, không chịu đem ra cúng dường cho Phật với đệ tử. Sau khi họ dùng trưa rồi đó, ông mới lo mặt ra tí chào, tí xong rồi bỏ đi vô, núp sau cái màn để mình nghe lóm Phật nói pháp. Và Đức Phật nói pháp, và ông cha chồng nghe pháp như vậy, nghe đứng, nghe lén sau màn nghe pháp như vậy, mà đắc được sơ quả là hả? Ông này hứng quá, sung sướng quá, ông chạy đó. Chạy ra sau cái màn, từ sau cái màn chạy ra đảnh lễ Phật, xin quy với Phật. Xong quay lại con dâu mình nói, cha cảm ơn con, từ rồi về sau cha sẽ kính trọng con giống như cha chính kính trọng mẹ của cha vậy. Thành từ rồi về sau con, cha sẽ gọi lại đây là mẹ của cha. Nên là từ đó Visakha tha hồ mà cúng dường làm đại thí chủ cho Phật. ngày kia là cô kia tới nghe, bà tới nghe Phật giảng pháp, thuyết pháp, rồi sung sướng quá mà quên, lại có được nhiều lạc thú, thành quên phức là cái đồ ngữ trang đó để lại đó. Thì ngài Ananda mới giữ đó cho cô, để trả lại cho cô. Rồi cô bà Visakha mới nói là cái này là cái điểm chứng minh là tôi cũng nên mang cái đồ này. Thành bà muốn bán cái đồ nữ trang đó để mà cúng dường cho Phật và các tăng. Một cái đồ nữ trang đó không có người nào đủ tiền, đủ cái giàu để đủ sức mà mua cái đồ nữ trang đó. Thành cô làm gì? Cô tự lấy tiền của mình mua lại cái đồ nữ trang của mình để cúng dường cho Phật. Làm cái gì? Có tiền làm cái gì? Lấy tiền làm cái gì? Thì cô bà ta mới lấy tiền đó, không đưa cho Phật đâu, cúng xây một cái lâu đài đồ sộ, cái chỗ ở, một cái đạo tràng đồ sộ cho Phật và đệ tử Phật ở. Thành ra lúc hồi Phật còn sống đó, hoặc là ngài ở cái vườn mà cái ông Anathimpinda bên cái kinh Phật Thuyết A Di Đà cúng cho Phật đó, vườn thái tử, vườn cấp cô độc đó, ok. Lúc mà Phật còn sống á, thì Phật có hai cái chỗ, một cái chỗ là thường thường Phật sống ở cái cấp cô độc. Thành ra lúc mà Phật còn sống, Phật có sống hai cái chỗ chính mà Phật ở, mà ở cái vườn cấp cô độc đó, của cái ông kia bên Travesti. Còn cái chỗ khác á, là cái nhà, cái lâu đài của cái bà Visakha này xây cho Phật. Okay. Hai cái chỗ cư ngụ chính của Phật là hai cái chỗ đó. Thành bà này xây cái nhà cho Phật, cái chỗ cho Phật đó. Sống tới 120 tuổi luôn. Mà sống lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi nhưng đều vẫn đẹp như cô trẻ 16 tuổi thôi. Cái phước báo của bà ta như vậy. Nên mình nói vắn tắt một tí. Okay. Có một cái người có cháu trai, cháu nội, cháu ngoại mà bà rất là cưng, đi đâu cũng đem theo để mà cúng bố thí cúng dường ấy. Ngày kia cái đứa cháu ngoại đó nó chết yếu, nó chết sớm đi. Bà đau khổ quá. Bà đau đớn quá, bà mới tới hỏi Phật, Phật ơi, con khổ sở quá. Thì con làm gì bây giờ? Phật mới nói, có phải là con muốn có nhiều cháu nữa không? Cháu ngoại nữa không? Con muốn có nhiều cháu ngoại. Nên Phật mới hỏi tiếp, vậy con muốn con cháu nhiều như là những người ở trong thành phố này không? Nói, dạ đương nhiên con muốn con cháu nhiều như vậy, thì gia đình rất là sung sướng, hạnh phúc. Phật mới nói tiếp, vậy chứ trong cái thành phố này bao nhiêu người chết mỗi ngày? Phật mới nói, 100 người chết, hoặc là 20 người, hoặc là 9 người chết. Visakha trả lời, con nghĩ ít nhất một người chết một ngày. Thành Phật mới trả lời, làm sao mà con có thể tránh được mất cái người thương yêu bây giờ. Phật nói dặn tiếp, những người mà có 100 người thân yêu đó thì có 100 cái khổ sở. Cái người mà có 99 người thân yêu, 98 người thân yêu, hoặc một người thân yêu thì cũng có cùng cái số khổ sở như vậy. Phật nói tiếp, những cái người mà không có người thân yêu đó là không có khổ sở, không có đau thương. Những người này á, Như Lai nói rằng là họ không có buồn, không có khổ và cũng không có tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Thầy phải vắn tắt tiếp tại vì câu chuyện nó dài quá thì không thể nào kể hết được. Tôi cũng muốn nhắc sang năm nhắc là thầy kể tiếp. Cuối cùng thầy xin kể vắn tắt cái bài học cuối cùng là bà Visakha tới hỏi Đức Phật, hỏi là bẩm Đức Thế Tôn, làm sao mà con chinh phục được cái thế giới này và chinh phục được thế giới sau. Quý vị muốn biết không? Phật mới dạy rằng con muốn chinh phục cái thế giới này á, cuộc đời này á, là phải siêng năng, phải lo cho tôi tớ, phải thương chồng và giữ của cải. Và chinh phục cái thế giới sau bằng cái lòng tin, cái đạo đức, cái bố thí và trí huệ. Ok, hết giờ rồi, bây giờ mình phải lo làm lễ mà đi dùng trưa. Cảm ơn quý vị.